Một trong những bài thánh ca ưa thích nhất của chúng ta được trình bày bởi đại ca đoàn Tabernacle buổi sáng hôm nay, bắt đầu với những lời này. Đi cùng với ta, lời Chúa phán vậy, theo lối Giê-xu, hiệp nhất một thôi. Hãy dấn bước theo Ngài vì chuộc ta, nhất tự yêu dấu của Đức Chúa Trời. Những lời ca ấy được soi dẫn bởi lời mời gọi đầu tiên của Đấng Cứu Rỗi cho các môn đồ của Ngài, do một người Scotland tên là John Nicholson viết. Giống như nhiều vị lãnh đạo đầu tiên của chúng ta, ông học rất ít, nhưng có một tình yêu mến sâu đậm đối với Đấng Cứu Rỗi và kế hoạch cứu rỗi. Tất cả các sứ điệp của đại hội này giúp chúng ta đi theo bước chân của Đấng Cứu Rỗi, là Đấng mà tấm gương và những lời giảng dạy của Ngài xác định con đường dành cho mỗi tín đồ của Chúa Giê-xu Kitô. Cũng giống như các Kitô hữu khác, các tín hữu giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Kitô học hỏi về cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi như đã được báo cáo trong các sách Tân Ước Matthew, Mark, Luca và Giăng. Tôi sẽ ôn lại các tấm gương và những lời giảng dạy được chứa đựng trong bốn cuốn sách này của Kinh Thánh và mời gọi mỗi người chúng ta cùng tất cả các Kitô hữu khác cân nhắc việc làm thế nào giáo hội phục hồi của Ngài và mỗi người chúng ta hội đủ điều kiện là các tín đồ của Đấng Kitô. Chúa Giê-xu đã dạy rằng báp têm là cần thiết để vào vương quốc của Thượng Đế. Ngài bắt đầu giáo vụ của Ngài bằng cách chịu phép báp têm. Ngài và các tín đồ của Ngài đã làm phép báp têm cho những người khác như vậy. Chúng ta cũng làm như vậy. Chúa Giê-xu bắt đầu thuyết giảng bằng cách mời gọi những người nghe Ngài nên hối cải. Đó vẫn là sứ điệp của các tôi tớ của Ngài cho thế gian. Trong suốt giáo vụ của Ngài, Chúa Giê-xu đã ban cho các lệnh truyền và Ngài dạy: nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ngài cũng khẳng định rằng việc tuân giữ các lệnh truyền của Ngài sẽ đòi hỏi các tín đồ của Ngài phải từ bỏ điều mà Ngài gọi là sự người ta tôn trọng và lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng cảnh cáo: nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó, người đời ghét các ngươi. Như sứ đồ Phi-e-rơ về sau tuyên bố, các tín đồ của Chúa Giê-xu phải là dân thánh. Các thánh hữu ngày sau hiểu rằng chúng ta không nên thuộc về thế gian hoặc ràng buộc với lời truyền khẩu của loài người. Nhưng giống như các tín đồ khác của Đấng Kitô, đôi khi chúng ta thấy khó khăn để tách biệt chúng ta khỏi thế gian. Một số người sống cuộc sống của họ theo đường lối của thế gian. Vì như Chúa Giê-xu đã phán về một số người mà Ngài đã giảng dạy, họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Nhưng việc không làm theo Đấng Kitô đều quá nhiều và quá nhạy cảm để liệt kê ra ở đây. Những việc này bao gồm tất cả những điều từ những việc thực hành theo thế gian như việc tránh đụng chạm đến những thực hành của người khác và ăn mặc chải chuốt thái quá đến nỗi rời xa các giá trị cơ bản như tính chất vĩnh cửu và chức năng của gia đình. Những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu không có nghĩa chỉ là lý thuyết. Những lời giảng dạy này phải luôn luôn được hành động. Chúa Giê-xu dạy: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Và phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Trong một bài thánh ca ưa thích khác, chúng ta hát: thưa Đấng Cứu Rỗi, cho con xin học cách yêu mến Ngài, đi theo con đường Ngài đã vạch ra cho thấy. Thưa Đấng Cứu Rỗi, cho con xin học cách yêu mến Ngài, thưa Chúa, con sẽ noi theo Ngài. Như Chúa Giê-xu đã dạy, người nào yêu mến Ngài thì sẽ tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Họ sẽ trở nên vâng lời, cũng giống như lời trong bài nói chuyện của Chủ tịch Monson buổi sáng hôm nay. Việc noi theo Đấng Kitô không phải là cách thực hành thất thường hoặc thỉnh thoảng, nhưng là cam kết liên tục và cách sống để áp dụng bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Đấng Cứu Rỗi giảng dạy nguyên tắc này và cách chúng ta nên được nhắc nhở và củng cố để làm theo nguyên thức này khi Ngài thiết lập giáo lễ tiệc thánh, lễ ban thánh thể như những người khác gọi như vậy. Chúng ta biết từ sự mặc khải hiện đại rằng Ngài truyền lệnh cho các tín đồ của Ngài giữ phần các biểu tượng để tưởng nhớ đến Ngài. Các tín hữu của giáo hội, các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô tuân theo lệnh truyền đó mỗi tuần bằng cách tham dự lễ thờ phượng. Trong đó, chúng ta giữ phần bánh và nước và giao ước rằng chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Chúa Giêsu dạy rằng chúng ta phải cầu nguyện luôn. Ngài cũng nhơ lên gương đó khi Ngài thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời trước khi Ngài kêu gọi 12 vị sứ đồ. Cũng giống như các Kitô hữu khác, chúng ta cầu nguyện trong tất cả các buổi lễ thờ phượng của mình. Chúng ta cũng cầu nguyện để có được sự hướng dẫn. Chúng ta giảng dạy rằng chúng ta cần phải thường xuyên cầu nguyện cá nhân và quỳ xuống cầu nguyện chung với gia đình hàng ngày. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Và chúng ta làm như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Đấng Cứu Rỗi kêu gọi 12 vị sứ đồ phụ giúp trong giáo hội của Ngài và ban cho họ các chìa khóa và thẩm quyền để tiếp tục công việc của Ngài sau khi Ngài chết. Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là giáo hội phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Tuân theo khuôn mẫu này trong cách tổ chức của giáo hội và cách truyền giao các chìa khóa và thẩm quyền cho các sứ đồ. Một số người được Chúa Giêsu kêu gọi đi theo Ngài đã không đáp ứng ngay, nhưng đã tìm cách trì hoãn để thực hiện các nghĩa vụ riêng trong gia đình. Chúa Giêsu đáp, ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Nhiều thánh hữu ngày sau thực hành điều ưu tiên mà Chúa Giêsu đã dạy. Điều này gồm có tấm gương kỳ diệu của hàng ngàn người truyền giáo cao niên và những người khác đã để lại con cháu mình nhằm thi hành bổn vận truyền giáo mà họ đã được kêu gọi. Chúa Giêsu đã dạy rằng Thượng Đế tạo dựng người nam và người nữ và rằng người nam phải rời cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình. Sự cam kết của chúng ta đối với điều giảng dạy này đã được mọi người biết đến. Trong chuyện ngụ ngôn quen thuộc về con chiên bị mất, Chúa Giêsu đã dạy rằng chúng ta nên làm hết sức mình để tìm bất cứ chiên nào trong bầy đang đi lạc. Như chúng ta biết, Chủ tịch Monson đã nhấn mạnh đến sự hướng dẫn này qua các tấm gương đáng ghi nhớ và những lời giảng dạy của ông về việc giải cứu đồng loại của chúng ta. Trong các nỗ lực để giải cứu và phục vụ, chúng ta noi theo tấm gương độc đáo và những lời giảng dạy dịu dàng của Đấng Cứu Rỗi và tình yêu thương. Ngươi hãy yêu cả lân cận như mình. Ngài còn truyền lệnh chúng ta phải yêu thương kẻ thù của mình nữa. Và trong những lời giảng dạy quan trọng của Ngài vào cố giáo vụ trên trần thế của Ngài, Ngài phán, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu ta, thì ấy là điều mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Là một phần của tình yêu mới lẫn nhau, Chúa Giêsu đã dạy rằng khi chúng ta bị người khác cư xử xấu, thì chúng ta nên tha thứ cho họ. Trong khi nhiều người gặp khó khăn với lệnh truyền khó thực hiện này, chúng ta đều biết về các tấm gương đầy soi dẫn của các thánh hữu ngày sau, đầy lòng nhân từ đã tha thứ, ngay cả trong những cách đối xử xấu nhất. Ví dụ, Chris Williams đã dựa vào đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô để tha thứ cho người lái xe say rượu làm tử thương người vợ và hai đứa con của anh. Chỉ hai ngày sau khi thảm cảnh xảy ra, và tuy vẫn còn đau buồn, những người đàn ông đầy lòng tha thứ này, lúc ấy đang phục vụ với tư cách là một vị giám trợ, đã nói, là một vị môn đồ của Đấng Kitô, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Hầu hết các Kitô hữu đều ban phát cho người nghèo túng như Chúa Giêsu đã dạy. Tuân theo lời giảng dạy này, giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô và các tín hữu của giáo hội hơn những người khác. Các tín hữu của chúng ta đóng góp rộng rãi cho các hội từ thiện, tự mình phục vụ và ban phát cho những người nghèo túng. Ngoài ra, mỗi tháng các tín hữu của chúng ta nhịn hai bữa ăn và biếu tặng ít nhất chi phí của các bữa ăn này làm của lễ nhịn ăn, mà các giám trợ và chủ tịch chi nhánh của chúng ta dùng của lễ đó để giúp các người nghèo túng. Việc chúng ta nhịn ăn để giúp người đói khát là một hành động bác ái và khi thực hiện với ý định chân thật thì sẽ củng cố phần thuộc linh của chúng ta. Ít có người biết đến dịch vụ nhân đạo trên toàn cầu của giáo hội chúng ta. Bằng cách sử dụng ngân quỹ được các thánh hữu rộng rãi biếu tặng, giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô gửi thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm khác để làm giảm bớt nỗi đau khổ của những người lớn và trẻ em trên khắp thế giới. Các khoản tặng giữ nhân đạo này tổng cộng là hàng trăm triệu đô la trong thập niên vừa qua đã được biếu tặng cho bất kể tôn giáo, chủng tộc hoặc quốc tịch nào. Nỗ lực lớn lao để cứu trợ của chúng ta sau động đất và sóng thần vào năm 2011 ở Nhật Bản trị giá là 13 triệu đô la tiền bạc và hàng cứu trợ. Ngoài ra, hơn 31.000 tình nguyện viên do giáo hội bảo trợ đã đóng góp hơn 600.000 giờ phục vụ. Sự hỗ trợ nhân đạo của chúng ta cho các nạn nhân của cơn bão Sandy ở miền đông Hoa Kỳ bao gồm những khoản tặng dự lớn do các nguồn viện trợ khác nhau, cộng với gần 300.000 giờ phục vụ trong các nỗ lực dọn dẹp của khoảng 28.000 tín hữu giáo hội. Trong số rất nhiều ví dụ khác vào năm ngoái, chúng ta đã cung cấp 300.000 pound, quần áo và giày dép cho những người tị nạn tại một quốc gia châu Phi là Chad. Trong 25 năm qua, chúng ta đã phụ giúp gần 30 triệu người trong 179 quốc gia. Quả thật, những người gọi là người mặc môn đã biết cách ban phát cho những người nghèo túng. Trong lời giảng dạy cuối cùng của Ngài trong Kinh Thánh, Đấng Cứu Rỗi đã ban lệnh cho các tín đồ của Ngài mang những lời giảng dạy của Ngài đến mọi quốc gia và mọi sinh linh. Từ lúc khởi đầu của sự phục hồi, giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đã tìm cách tuân theo lời giảng dạy đó, ngay cả khi chúng ta còn là một giáo hội nghèo và đang gặp khó khăn chỉ với vài ngàn tín hữu. Các vị lãnh đạo đầu tiên của chúng ta gửi những người truyền giáo đi khắp các đại dương phía đông và phía tây. Là một dân tộc, chúng ta tiếp tục giảng dạy sứ điệp của Ngài. Cho đến ngày hôm nay, cái chương trình truyền giáo của chúng ta có hơn 60.000 người truyền giáo toàn thời gian, cộng thêm hàng ngàn người nữa đang phục vụ bán thời gian. Chúng ta có những người truyền giáo ở hơn 150 quốc gia và lãnh thổ trên toàn cầu. Khi kết thúc bài giảng trọng đại của Ngài trên núi, Chúa Giêsu đã dạy: "Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn." Mục đích của lời giảng dạy đó là của việc noi theo Đấng Cứu Rỗi, là đến cùng Đức Chúa Cha, là Đấng Cứu Rỗi đã nói về Ngài là Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Từ sự mặc khải cận đại, duy nhất đối với phúc âm phục hồi, chúng ta biết rằng lệnh truyền để hướng về sự toàn hảo là một phần của Thượng Đế Đức Chúa Cha dành cho sự cứu rỗi của các con cái của Ngài. Theo kế hoạch ấy, chúng ta đều là những người kế tự của cha mẹ thiên thượng của mình. Sứ đồ Phao-lô dạy, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, lại nếu là con cái, thì cũng là cả kế tự Đức Chúa Trời và cả đồng kế tự với Đấng Kitô. Điều này có nghĩa như chúng ta được dạy trong Tân Ước, chúng ta là con kế tự của sự sống đời đời. Và nếu chúng ta đến cùng Đức Chúa Cha, thì chúng ta sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Tất cả những gì Ngài có, một khái niệm mà trí óc của người trần thế như chúng ta khó có thể hiểu được. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể hiểu rằng vận mệnh tột bậc này trong vĩnh cửu chỉ có thể đạt được nếu chúng ta noi theo Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã dạy rằng chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúng ta tìm cách noi theo Ngài và trở thành giống như Ngài hơn ở nơi đây và mai sau. Vậy nên chính là trong câu cuối cùng của bài Thánh Ca đi cùng với ta, chúng ta hát: "Khi còn sống nay, ta cứ theo Ngài. Dương thế đầy vơi, ta vẫn lòng tin." Chúa sẽ giữ cho một chỗ thật cao sống theo đời Chúa là sống muôn đời. Nếu chúng ta đi theo vĩnh cửu, tuân theo lời của Ngài, tôi làm chứng về Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng mà chúng ta tìm cách noi theo những lời giảng dạy và tấm gương của Ngài. Ngài mời tất cả chúng ta đến cùng với Ngài để học nơi Ngài, noi theo Ngài, và như vậy tìm thấy chỗ nghỉ ngơi cho linh hồn chúng ta. Tôi làm chứng về lẽ thật của sứ điệp của Ngài, cũng như về sứ điệp thiêng liêng và thẩm quyền của giáo hội phục hồi của Ngài, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.